Thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn, Đà Lạt, đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi đang phát biểu không phải tại từ nhà riêng tại Hà Nội, mà hiện nay tôi phát biểu đang trên đường về, còn cách nhà riêng chừng độ khoảng 15 phút xe chạy nữa. Cụ thể là cái địa danh này chính là Cầu Giấy ở Voi Phục. Chiều nay thì tôi có quyết định đến thăm một người bạn ở gần thị xã Sơn Tây, tức là cách Hà Nội vào khoảng cỡ 25 cây số. Trên đường về thì anh Dương Phục đã gọi điện, cho nên không kịp về tới nhà. Tôi đang phải rẽ vào một cái ngõ ở gần chùa Voi Phục ở Cầu Giấy để trả lời quý vị. Bây giờ thì tôi không biết là 8 giờ, tức là 20 mấy giờ giờ Việt Nam, nhưng mà chắc chắn là ngày là buổi tối ngày 16 tháng 6 năm 2014. Thưa với quý vị và anh Dương Phục.
Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều anh Nguyễn Khắc Toàn. Như quý thính giả, ngày Nguyễn Khắc Toàn vừa nói đó, thì cũng phải nói là cảm ơn lắm. Cái anh Nguyễn Khắc Toàn, cái tinh thần mà phục vụ cho truyền thông của anh rất là cao, mặc dù là chúng tôi liên lạc vào lúc mà anh cũng đương di chuyển ngoài đường phố, như anh nói, từ Sơn Tây trở về, và bây giờ anh đương ở cái khu vực Cầu Giấy, tức là chưa về được đến nhà thì đã tới giờ phát thanh, thành ra anh phải ngưng lại để kiếm một chỗ yên tĩnh để mà nói chuyện cùng với thính giả ở tại bên Hoa Kỳ này. Cảm ơn về cái điều này, anh luôn luôn cộng tác với lại đài chúng tôi. Mặc dù là trong bất cứ cái hoàn cảnh đường di chuyển ở ngoài đường như thế này. Bây giờ là 8 giờ 32 phút sáng ở tại bên này, tức là 8 giờ 32 phút tối ở tại Hà Nội. Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, nói chung cái tình hình ở tại Việt Nam mà chúng tôi theo dõi đây thì có rất là nhiều chuyện để chúng ta có thể bàn với nhau, nhưng mà cái trung tâm điểm thì vẫn là cái sự kiện mà Trung Quốc lấn chiếm lãnh hải Việt Nam, và các hòn đảo ở Việt Nam bây giờ lại còn đường mưu toan để chiếm Trường Sa nữa, nó trở thành một cái vấn nạn. Tuy nhiên, trước khi vào câu chuyện chính thì muốn xin phép được hỏi thăm anh Nguyễn Khắc Toàn cái tình hình ở Việt Nam như thế nào bên này đó. Bây giờ người ta bỏ qua những cái chuyện thời sự luôn đó anh Nguyễn Khắc Toàn, mà cứ chú tâm xem cái bóng đá ở Brazil World Cup, nó như là cái cơn sốt đó. Thì không biết ở Việt Nam thì người ta có theo dõi những cái trận đấu bóng đá ở bên Brazil không anh?
Thưa với anh, hiện nay thì dân chúng ở trong nước ở thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội, hay cũng như Sài Gòn, hay cũng như là dân cư các cái thành phố đô thị khắp cả nước, từ nông thôn đến thành thị, thì họ đều chú tâm tới cái World Cup đang diễn ra ở Brazil, mà có lẽ là diễn ra thì như các quý vị đã biết, đã được đến ngày thứ tư rồi. Thì từ bao lâu nay thì chính phủ Hà Nội thì có lại họ không tiết tiền, không tiết công thực sức và chi phí vào cái việc mà làm cầu truyền hình để mua bản quyền của các nước có đăng cai bóng đá thế giới này để mà truyền về cho dân chúng xem. Ở đây không phải là xuất phát từ cái lòng tốt, từ cái sự quan tâm chu đáo của chính phủ Hà Nội, mà cái chính là nó là một cái nhu cầu rất lớn của xã hội. Nhưng đồng thời thì họ cũng muốn tận dụng cái cơ hội này để cho dân chúng tập trung vào xem bóng đá, thu hút công luận vào đấy để mà giảm bớt cái độ nóng ở trong nước, để giảm bớt những cái khó khăn, những cái yếu kém mà chính phủ này đang điều hành đất nước này gây ra. Thì cái chuyện mà ở trong nước thì bộ phận dân cư thì xem bóng đá thì vẫn quan tâm, thức cả đêm, thức cả đến sáng để xem. Nhưng mà nhìn chung thì những ai mà quan tâm đến cái tình hình, đến vận mệnh nước nhà, thì thưa anh, họ vẫn quan tâm một cách sát sao, một cách là chặt chẽ và thường xuyên về cái tình hình biển đảo do Trung Quốc đang xâm lấn, đang gây hấn, đang đưa các thiết bị rồi là các cái phương tiện vũ trang rất là hùng mạnh đến cái vùng biển thuộc chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và TV, truyền hình nhà nước Việt Nam cũng như báo chí không một ngày nào suốt từ đầu tháng 5 đến bây giờ là không đưa tin, không làm ồn nào cái chuyện này. Thì tất nhiên họ cũng có cái mục đích, có những cái động cơ chính trị rất là rõ ràng, như nhiều lần tôi đã phân tích, thưa quý vị với anh.
Vâng ạ. Vì như anh nói là như là những người như anh cũng như một số các người mà quan tâm đến tình hình đất nước thì vẫn còn day dứt với cái vụ mà Trung Quốc chiếm biển đảo. Thì có hai cái sự kiện trong thời gian vừa qua mà muốn hỏi ý kiến của anh, mà chúng tôi là những người theo dõi tin tức đó, vẫn không có tìm ra một cái câu trả lời dứt khoát. Như anh đã biết là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra những cái diễn đàn, quốc tế ở Phi Luật Tân, bên Miến Điện, bên Singapore, tố cáo rất là nặng đối với việc mà Trung Cộng chiếm, đưa cái giàn khoan vào và dọa kiện. Thế nhưng mà tới bây giờ đó thì cũng không thấy nhúc nhích gì thêm. Tại sao lại không dám kiện, tại sao lại chưa kiện vậy? Có phải vì nếu mà chúng tôi theo lý luận bình thường, chúng tôi vẫn còn ngại sợ anh Trung Cộng lắm. Và cái chứng tỏ là ông Đại tướng Phùng Quang Thanh khi sang diễn đàn ở Singapore thì tuyên bố những cái câu yếu xỉu. Thì ở bên này đó thì cứ nghĩ lý luận rằng là chính trong nội bộ các nhà lãnh đạo ở Hà Nội vẫn còn bất đồng ý kiến nhau rất là nặng về cái chuyện là có đương đầu được với lại Trung Cộng hay không. Phe Nguyễn Tấn Dũng được coi như là phe chống, và cái phe ngược lại đó là ví dụ như Trương Tấn Sang hay Nguyễn Phú Trọng thì vẫn còn muốn là lệ thuộc và có những cái gian díu với Trung Cộng, vì thế chân lưỡng lự không dám kiện. Và trong lúc đó đó, phụ tá Ngoại trưởng Phạm Bình Minh đã liên lạc với ông John Kerry, những cái tin tức cái thời điểm cách đây 2 tuần thì nói là có thể đi sang Mỹ theo cái lời mời của John Kerry. Nhưng mà tại sao hình như cái vụ này bỏ lơ luôn, tại sao vậy anh? Theo anh nghĩ thì như thế nào ạ?
Thưa với anh, đúng như là anh đã phụ hỏi, và trong cái phần đặt câu hỏi của anh đã nói ít nhiều rất đúng cái trọng tâm mà để mà trả lời cho quý thính giả nghe. Nhưng với tư cách là một nhà báo độc lập và là một người trong nước theo dõi sát cái tình hình thời sự cũng như là những cái biến động ở Biển Đông nói riêng, và cái công cuộc đấu tranh đòi dân chủ hóa và giữ gìn chủ quyền biển đảo của nước ta nói chung, thì tôi phát biểu như thế này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì vừa rồi có những cái động thái như là đi thăm Philippines, nói ở diễn đàn này, diễn đàn khác trong khu vực, và ông ta đang có mặt ở Hà Lan cũng vậy thôi. Thì rồi ngay cả trong nước, ông đã đi thăm một số nơi đã động viên đồng bào phải đóng tàu vỏ thép, rồi thăm hải quân, thăm căn cứ nọ, căn cứ kia của quân lực cộng sản, thì cũng đều lên dây cót tinh thần rất mạnh miệng, rất là to mồm, rất là cứng rắn với Trung Quốc. Nhưng trong khi đó thì thưa với anh, thì có là cái tiếng nói như là yếu xìu, thì anh vừa mới nhận định là bài diễn văn, bài phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị tại Shangri-La ở Singapore vừa rồi, đã gây lên cái làn sóng công phẫn, căm phẫn và bất bình ở trong ngoài, trong nước cũng như ngoài nước rất là mạnh mẽ. Vì đây là một cái bài phát biểu phải nói rằng là dưới cái hy vọng, dưới cái mong đợi, dưới cái kỳ vọng, nằm ngoài cái kỳ vọng của nhân dân, của những người yêu nước, chúng mà có cái tinh thần, có ý chí, có cái tinh thần là chống Trung Quốc, chống xâm lược, giữ gìn biển đảo mạnh mẽ. Điều này cũng chúng ta cũng rất dễ hiểu. Hiện nay trong Đảng Cộng sản là chủ trương cái tư tưởng là chủ cầu hòa với Trung Quốc, cầu thân với Trung Quốc là phần lớn. Và ngay cả cái việc mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có phát biểu ở chỗ này chỗ khác có vẻ mạnh miệng, thì không phải xuất phát từ lòng yêu nước cháy bỏng của ông ấy, cũng không phải xuất phát từ cái khát vọng là muốn giữ gìn biển đảo chủ quyền một cách tha thiết như thế đâu, mà ở đây là có cái động cơ chính trị cá nhân của ông. Như lần trước tôi đã phân tích, tức là ông ấy là người để thưa với quý vị là thất thoát tài sản của đất nước, của quốc gia rất lớn qua cái chủ trương mà thành lập các tổng công ty, rồi là các cái tập đoàn công nghiệp, các tập đoàn kinh tế, mà trọng tâm là cái vụ và Vinasin đã làm thất thoát hơn 4,5 tỷ đô la, đến mức độ là chính Trung ương Đảng Cộng sản và Bộ Chính trị là đã đem ông ấy ra để mà kỷ luật, để mà có khả năng là cách chức, nhưng mà không làm được bởi vì thế lực của ông ta còn rất là mạnh và cái sự bao biện của ông rất là quanh co, rất là gian ngoan và rất là gian dối như chúng ta đã biết. Đấy, và các cái đối thủ của ông ấy thì cũng không có kiên quyết, không có quyết liệt lắm trong việc này. Đấy. Thế thì hiện nay đây là cái cơ hội để cho ông Nguyễn Tấn Dũng, ông lấy lại cái phong độ và ông lấy lại uy tín, ông lấy lại điểm, ông nâng điểm vì ở trong nội bộ đảng và trong dân chúng ở trong nước mà vẫn còn ngộ nhận và thiếu thông tin về mọi mặt của đất nước, thưa các anh. Thế cho nên là chúng ta thấy ông phát biểu thế thôi, nhưng mà thấy đỏ đừng tưởng là chính. Cũng như là tướng Nguyễn Chí Bình thì thưa với quý anh là cũng đã phát biểu rất là mạnh miệng hàng trên TV, thế rồi là khẳng định là ông ấy qua cái khẳng định của ông ấy nói rằng là quân đội Việt Nam đủ sức để mà chống trả, đủ sức để mà đánh Trung Quốc, chống Trung Quốc, chống lại những sự gây ấn, cái sự leo thang, cái sự mà xâm lược của Trung Quốc. Nhưng mà vì chủ trương yêu hòa bình, chủ trương là muốn đối thoại giải quyết bằng những phương thức hòa bình thì không làm. Thế thì chúng ta cũng tưởng rằng đấy là những người yêu nước thực sự, những người có thực tâm, có tâm huyết yêu nước vì quốc gia dân tộc, nhưng mà cũng không phải. Chúng ta còn nhớ chính 2 năm trước đây, Nguyễn Chí Bình trường tướng, ủy viên Trung ương Đảng này đã vội vàng sang Trung Quốc để mà gặp đại diện Bộ Quốc phòng bên Trung Quốc và cam kết với phía Trung Quốc là sẽ không để cho những cái tình trạng biểu tình tự phát ở Hà Nội tái diễn nữa, làm sức mẻ, làm mất đi cái tình hữu nghị giữa hai đảng và hai nhà nước cộng sản này. Đấy, một con người mà hoạt động như thế, không có phát biểu mà thiếu thống nhất quán như thế, bất nhất như thế, thì làm sao mà chúng ta có thể tin được? Đấy, cho nên tôi hoàn toàn đồng ý những tâm đắc, rất tâm đắc và hoàn toàn đồng ý những cái bài viết trên mạng chỉ trích và phê bình những vị này. Đó là những người hoạt động chính trị và đồng thời là trục lợi những việc này. Đấy, chúng ta không thể tin tưởng được. Thưa quý vị, thế còn cái việc mà hiện nay ở trong nước thì thưa với anh, hàng ngày, hàng giờ, không ngày nào mà không ngớt đưa tin, trên báo giấy có, đài phát thanh, đài truyền hình có, thì họ cũng có cái mục đích để khỏa lấp đi những cái khó khăn, những cái yếu kém, rồi vạch mặt Trung Quốc trước công luận trong nước và quốc tế để mà thưa với anh, để mà tránh đi cái trách nhiệm của mình, để trốn tránh đi cái trách nhiệm của mình. Bởi vì lần ngược lại lịch sử và thời gian thì chính Đảng Cộng sản đã ký cái công hàm ngày 14 tháng 9 năm 58, đã thừa nhận là Tây Sa, là Nam Sa, vân vân là thuộc lãnh hải Trung Quốc, lãnh thổ Trung Quốc, chủ quyền của Trung Quốc. Mặc dù lúc ấy là Hoàng Sa, tức là Tây Sa theo cách gọi của Trung Quốc, và Nam Sa theo cách gọi của Trung Quốc chính là Trường Sa, là đang thuộc về sự kiểm soát, sự quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thưa với anh. Thế thì cái việc này thưa với anh là trách nhiệm là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải chịu hoàn toàn, chứ chẳng phải ai khác. Và Trung Quốc đang cột chặt những cái phát biểu, những cái văn bản mà có giấy trắng mực đen, dấu đỏ đàng hoàng, có quốc huy của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ thời đó, để mà dựa vào đấy để mà xâm lược biển đảo của Việt Nam. Ngoài cái việc đó ra thì chúng ta còn nhớ cả chính thứ trưởng Cung Văn Khiêm vào năm 1956 đã nói với lại Lý Chính Dân là đại sứ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Hà Nội, là nói về nguồn gốc sâu xa thì Tây Sa và Nam Sa thuộc về Trung Quốc đó sao. Thế rồi là còn một cái điều nữa mà thưa với anh là rồi đài phát thanh Tiếng Nói Nhân dân Trung Hoa đã công bố công khai cái món nợ mà Trung Quốc mà là chủ nợ và Việt Nam thì là con nợ trong 2 cuộc chiến tranh, là họ đã nợ chính phủ và Đảng Cộng sản Trung Quốc 871 tỷ đô la. Nợ rất lớn, nợ rất nhiều và hiện nay chưa trả. Cho nên họ phải cấn trừ bằng biển đảo, bằng lãnh thổ. Và tôi cũng nói với quý vị rằng là cũng chính vì cái lý do đó cho nên là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không chính thức kiện về mặt nhà nước và đối với lại Cộng sản, tập đoàn Cộng sản Trung Quốc leo thang ở Biển Đông, gây hấn xâm lược biển đảo của chúng ta. Họ rất ngại bởi vì những cái lý do như tôi vừa mới nêu. Và những cái hồ sơ này Trung Quốc sẵn sàng đưa ra quốc tế và bao biện cái đó để mà khẳng định rằng chủ quyền biển đảo đã được phía Việt Nam công nhận, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam công nhận. Mặt thứ hai là cái món nợ mà Trung Quốc đưa ra thì Việt Nam hiện nay cũng khó lòng chối cãi được, bởi vì tất cả họ tiếp viện bao nhiêu gạo, bao nhiêu lương khô, bao nhiêu quần áo, bao nhiêu dép cao su, mũ cối, bao nhiêu súng kiểu liên AK, lựu đạn, bao nhiêu thuốc ký ninh, bao nhiêu đồ hộp. Thì tất cả các văn bản này hiện nay ở Trung Quốc là còn giữ nguyên cả. Họ tiếp viện bao nhiêu là còn nguyên cả. Cái đó là không phải họ dựng lên, mà có thật, chứ không phải không. Thế còn tất nhiên là chúng ta chưa tính được việc là họ cho vay nặng lãi, có cho vay một, viện trợ một, thì tính gấp 3, gấp 4 lần. Nhưng vì Đảng Cộng sản Việt Nam lúc ấy đang cần cái sự tiếp viện này để mà đánh vào Việt Nam, để mà tiến hành cái cuộc chiến tranh mà họ vẫn gọi là kháng chiến chống Mỹ trước. Nhưng thực tế là cái cuộc nội chiến để mà thủ tiêu cái Nhà nước Việt Nam Cộng Hòa là một chính thể dân chủ non trẻ. Đấy. Bây giờ mà đem cái hồ sơ kiện này ra tòa án quốc tế thì xưa với anh không bao giờ thắng kiện được, bởi vì Trung Quốc là một nước lớn, là một nước mạnh, lại là một thành viên chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an thường trực không đủ, có tiếng nói phủ quyết ở Hội đồng Bảo an. Đấy. Và là một nước rất châm cháo, rất tàn bạo, rất là thô bạo trong các quan hệ quốc tế và thậm chí rất là tàn ác nữa. Đấy. Thế bây giờ mà đem cái này ra thì thưa với anh là khó mà có tòa án quốc tế nào phán xử cho Việt Nam thắng lợi được. Trung Quốc sẽ khống chế tất cả những chuyện này. Và ngoài những cái chuyện này ra thì thưa với anh, những cái đòn mà đòn ngược lại của Trung Quốc trả đũa chính phủ Hà Nội rất là nặng. Ví dụ như bao vây về kinh tế, về thương mại, thế rồi là về ngoại giao, về chính trị, thậm chí cả vũ lực quân sự nữa sẵn sàng. Cho nên là tính đi tính lại thì thưa với anh, tất cả những việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng hay là Nguyễn Chí Minh vừa mới phát biểu Hà Nội, vừa phát biểu trên các cái diễn đàn quốc tế cũng chỉ là những cái đòn chém gió mang tính giật mình dân tuyên truyền mà thôi. Chẳng bao giờ Đảng Cộng sản thắm kiện về mặt nhà nước đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với tập đoàn Cộng sản Bắc Kinh, mặc dù đó là một cái kẻ xâm lược. Và tôi xin tiết lộ với quý vị nữa một cái tin cũng rất là mới, đó là trong khi mà về mặt nhà nước và mặt chính phủ không dám kiện, không dám chính danh, không dám công khai, thì họ lại đi xúi dục, họ lại đi chỉ đạo, họ lại giật dây các cái đoàn thể, các cái cá nhân, các cái tổ chức mà phi chính phủ ở trong nước để đi kiện Trung Quốc. Như là như đồng bào ngư dân ở Lý Sơn, đồng bào tập đoàn ngư dân ở Quảng Nam, Đà Nẵng, nơi mà có một số cái tàu cá đã bị Trung Quốc đâm chìm. Đấy. Thế rồi là mới đây nhất thì luật sư Trần Vũ Hải có thông tin trên mạng mà chúng ta đã biết là Trần Vũ Hải trong mấy ngày gần đây thì đã được gặp những sĩ quan cao cấp của Tổng cục An ninh rất là cao mà xin được giấu tên. Có lẽ tôi dự đoán là phải là từ Tổng cục Phó đến Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh. Đấy. Đã đề xuất với lại luật sư Trần Vũ Hải là hãy bàn với một số các luật sư bất đồng chính kiến. Có thể là có Nguyễn Văn Đại, có Lê Công Đình, có nhiều một số người khác nữa, thành lập một gọi là luật sư độc lập, như kiểu là văn đoàn độc lập mà nhà văn Nguyễn Ngọc và các cái văn sĩ trong nước vừa bị thành lập. Bước thứ hai là sau khi thành lập cái đó xong và được bật đèn xanh của phía công an và không bị sách nhiễu, không bị quấy quả gì cả, thì bước thứ hai là sẽ đem đơn kiện Cộng sản Trung Quốc về cái chuyện biển đảo. Nhưng mà luật sư Trần Vũ Hải thì chỉ rõ là cái việc kiện này là cái việc rất phức tạp, rất khó, và đã từ chối không hợp tác cái việc này về mặt bước đầu, bởi vì luật sư Trần Vũ Hải cũng không dạy gì mà nghe theo cái sự giật dây, cái sự xúi dục của an ninh ở trong nước mà chưa biết là còn ý đồ gì nữa không. Đấy, thì qua cái việc này thấy chúng ta thấy rằng là họ cũng không đàng hoàng, họ cũng không chính danh, họ cũng và là người cười ném đá dấu tay, bởi vì lý do là Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng sẽ hô hoán lên là họ địa Hà Nội này là những kẻ ăn cháo đá băng, là những kẻ vong ơn bởi nghĩa, vì nhờ họ, nhờ vũ khí và xương máu của họ, giúp đỡ của họ để toàn diện. Cho nên trong hai cuộc chiến tranh từ 49 tới 54 ở miền Bắc thì đã hiện hữu một cái chính phủ cộng sản Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và đến giai đoạn sau là từ 21 năm, từ 1954 đến 1975 kết thúc vào 30 tháng 4, thì nhờ cái sự hậu thuẫn và giúp đỡ rất lớn của Trung Quốc thì đã hình thành thêm được cái chế độ cộng sản ở Nam Việt Nam và cuối cùng là cả nước. Bạn chưa biết chưa dành.
Dạ vâng. Đấy. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, và đặc biệt là ngày hôm nay thì nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đang phát biểu trên con đường di chuyển ở trên đường phố Hà Nội mà phải ngưng lại để mà có thể nói chuyện với lại đài chúng ta. Vì thế cho nên nếu mà trong lúc mà có cái buổi hội thoại này, nếu quý vị nghe những cái âm thanh ở chung quanh thì cái đó là vì lý do là nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đường ngưng lại cái xe đường di chuyển để mà kiếm một cái chỗ tương đối vắng vẻ để mà có thể nói chuyện được. Vì thế cho nên có những cái âm thanh xáo trộn bên ngoài, nhưng mà chúng ta vẫn nghe rất là rõ, chúng tôi vẫn nghe rất là rõ cái lời của anh Nguyễn Khắc Toàn. Thưa anh, cái điểm này này, chúng tôi đương xem một cái bản tin và thấy một cái bức hình của ông Lê Hải Bình là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam trong một cuộc họp báo quốc tế ngày hôm nay ở tại Hà Nội. Và đây không phải là một cái cuộc họp báo quốc tế đầu tiên mà theo chỗ chúng tôi được biết là lần thứ 5 rồi. Và cứ tăng cường mãi cái lời tiếng nói, đối đáp lời qua tiếng lại giữa phát ngôn viên của Hà Nội và phát ngôn viên bên Trung Cộng, mà nó leo thang cái mức độ căng thẳng. Mà như anh Nguyễn Khắc Toàn biết là bây giờ đó, trong lúc anh nói, chúng tôi rất là đồng ý là mặc dù Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rất là hung hăng nhưng mà không dám kiện. Cho dù có kiện đi chăng nữa thì cũng chẳng đi đến đâu. Là bởi vì cũng giống như là Phi Luật Tân đã kiện ra tòa án quốc tế, rồi tòa án quốc tế mời Trung Quốc gửi tài liệu để mà phản hồi thì Trung Quốc chê cũng không có tham gia. Chỉ có một kiện một phía thôi thì cũng chả đi đến đâu, và cái tòa án quốc tế thì cũng chả có quyền hành, chả có tính cách phán quyết mà chỉ có tính cách trọng tài khuyên răn mà thôi. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc lại đưa ra diễn đàn Liên Hợp Quốc, đưa tài liệu tới Liên Hợp Quốc ở New York và yêu cầu ông Tổng thư ký Ban Ki-moon là phổ biến. Tốt ngược chiều lại là chính Việt Nam là đã hung hăng rồi đưa tàu thuyền ra và đã đụng đâm họ, tàu của họ. Nghĩa là hoàn toàn ngược chiều lại những cái lời tuyên bố của ông Lê Hải Bình. Cho nên Lê Hải Bình ngày hôm nay lại bác bỏ cái quan điểm được coi như là rất phi lý của Trung Quốc về cái việc mà tố ngược chiều như vậy. Ngoài ra nữa thì ông Lê Hải Bình cũng nói là bây giờ đó thì không những là Hoàng Sa đã chiếm hoàn toàn, bây giờ Trung Quốc lại còn đương xây thêm một số các cơ sở trên Hoàng Sa như là một thách đố dư luận, nào là trường học, nào là phi trường. Thì chúng tôi thấy cái hình đảo Hoàng Sa, mà cũng ngờ cái đảo Hoàng Sa trông thì rất là có vẻ phồn thịnh như là một thành phố lớn chứ không phải là một cái đảo nghèo nàn. Và bây giờ thì qua cái lời tuyên bố của Phi Luật Tân mới nhất ngày hôm qua là tố cáo Trung Quốc mở rộng xâm chiếm cả Trường Sa nữa, thì không biết là anh Nguyễn Khắc Toàn là có thể dự đoán cái tình hình căng thẳng leo thang này nó dẫn tới đâu. Trong khi đó thì có nhiều cái tin đồn đãi là ở Việt Nam cũng như là cái cộng đồng hải ngoại này đương có một cái dàn xếp để mà có cái sự can thiệp của Mỹ, có vai trò của Mỹ ở trong những cái vụ mà tranh chấp Biển Đông này. Thì anh nghĩ sao về những cái sự kiện, những cái tin như vậy ạ? Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn.
À vâng, cảm ơn anh. Thưa anh là những cái thông tin mà anh vừa mới nói thì tôi có biết. Thì tôi xin khẳng định là thưa với anh, hiện nay là ngoài cái việc mà Trung Quốc hạ đặt cái giàn khoan 981, HD 981 ở cái vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải Việt Nam, cách đảo Chi Tôn 17 hải lý, thì Trung Quốc vẫn khẳng định rằng cái vùng biển đó là thuộc lãnh hải của Trung Quốc, Trung Quốc, và đã được chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là tiền thân của chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay, thừa nhận cách đây gần 60 năm. Và chính vì cái việc đó cho nên là Trung Quốc đưa các cái phương tiện vũ trang trên biển, trên không đến cái vùng biển này để bảo vệ cái giàn khoan cũng như là bảo vệ cái gọi là lãnh hải của Trung Quốc rất là mạnh, chưa từng có. À, thưa các anh, trước đây những cái vụ khiêu khích gây hấn chỉ là cắt cáp tàu Bình Minh 02, thế rồi là bắt giam trái phép cả cái tàu cá của ngư dân Quảng Nam, Đà Nẵng đến cái khu vực, cái ngư trường truyền thống của Việt Nam hàng ngàn đời nay để mà đánh cá, đến thế thôi, đánh đập rồi bắt giữ rồi bắt nộp phạt, nhưng mà chưa lần nào mà leo thang nặng nề như lần này. Thì ở đây là Trung Quốc là, thưa các anh, khẳng định là cái chủ quyền biển đảo của chúng là, cho nên là chúng đem cái lực lượng quân sự đến đây rất là đông, rất là hùng mạnh để mà làm cho ra nhẽ đối với cộng sản Việt Nam. Thế còn tôi cũng có biết là, thưa với anh, hiện nay chúng tập đoàn cộng sản Trung Quốc Bắc Kinh ấy, thì có cho phổ biến và đề nghị ông tổng thư ký là phân phát những cái tài liệu nói ngược với những cái tài liệu mà Việt Nam đang tố cáo cộng sản Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc. Thì cái điều này thì khẳng định rằng cộng sản Trung Quốc là điêu toa, là gian ngoan và xảo quyệt. Thế còn phía nhà nước cộng sản Việt Nam thì chúng ta cũng không phải là binh được họ, nhưng mà họ thì đang là nạn nhân của cộng sản Trung Quốc, cái đó là đúng. Thế còn cái bản chất của cộng sản thì ở đâu cũng giống nhau, cũng đều gian ngoan, gian dối và điêu toa xảo quyệt cả. Khi cần thiết thì kêu họ đổi trắng thay đen. Cộng sản Trung Quốc còn tư duy rất là tệ, thưa các anh. À. Còn cái thông tin về cái việc mà họ hiện nay đang đưa vật liệu, đang đưa đá học, đang đưa các cái phương tiện đến để xây dựng trên cái bãi đá nằm ở đảo Gạc Ma, nơi mà 64 bộ đội của quân đội nhân dân Việt Nam, tức là quân đội của Đảng Cộng sản, đã bị bắn chết, đã bị tiêu diệt vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, chúng ta đã biết là có thật. Và ý đồ của Trung Quốc là sẽ xây dựng một cái căn cứ không quân, hải quân ở đây rất lớn, để mà khống chế toàn bộ vùng Biển Đông. Có dư luận thì cho rằng tiến tới là Trung Quốc sẽ lập cái vùng nhận diện phòng không như kiểu đã lập ở cái vùng xung quanh cái quần đảo tức là Sơn Ca Cự ở biển Hoa Đông. Thì cái điều này thì rất là nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng cái tự do hàng hải, tự do hàng không và đặc biệt là cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam đã bị thách thức rất là lớn, thưa các anh. Thế thì hiện nay mà anh hỏi tôi là hiện nay đang có cuộc vận động để muốn Mỹ nhảy vào can thiệp ngăn chặn cái những bước leo thang của Trung Cộng tại Biển Đông để bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ cũng như chủ quyền biển đảo cho Việt Nam. Thì cái điều này thì trước hết là cảm ơn những tấm lòng yêu nước và quan tâm đến vận mệnh đất nhà của đồng bào, của tất cả bạn bè trên quốc thế giới. Nhưng mà tôi tin chắc rằng chính phủ Mỹ sẽ không làm điều đó một cách vô nguyên tắc, một cách vô trách nhiệm. Bởi vì họ biết rằng nếu làm điều đó thì chẳng có ra là đá vô tình hoặc không cố ý đã tiếp tay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc Việt Nam tồn tại thêm và công nhận cái tính chính danh của Đảng Cộng sản, một cái nhà nước mà thường xuyên vi phạm nhân quyền, vẫn tước đoạt những cái quyền con người, quyền sống, quyền tự do dân chủ của nhân dân Việt Nam. Trước đây nước Mỹ cũng đã từng hợp tác với những chế độ độc tài và thậm chí khuyến khích các cái chế độ độc tài trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh, và là các nước độc tài này, các chế độ độc tài này là đồng minh rất là kín cẩn, rất là thân thiết của nhà nước Mỹ. Ví dụ chế độ Suharto ở Indonesia, chế độ Pinochet ở Chile, chế độ ở Philippines của tổng rồi là chế độ quân sự Nam Hàn, ở Đài Loan, ở Thái Lan, ở rất nhiều nơi trên thế giới, ở châu Phi nữa. Nhưng mà điều đó là cái chính sách của Mỹ rất thực dụng và là cần thiết, bởi vì lúc đó nước Mỹ với cái vai trò là người anh cả trong thế giới tự do, là cường quốc của thế giới tự do, cần phải là cái ngọn cờ tiên phong chống lại cái chủ nghĩa cộng sản